Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Simple Road Toward Financial Freedom, A Guide to Helping Young Adults Build Wealth của Mark Schlippman, đồng tác giả với Steve Short, là sách hướng dẫn tài chính cá nhân dành chủ yếu cho người trẻ, sinh viên mới ra trường và những người đang bắt đầu tự quản lý thu nhập. Cuốn sách xuất phát từ một khoảng trống quen thuộc, nhiều người học các môn học thuật ở trường, nhưng không được chỉ cách nhận lương, lập ngân sách, dùng thẻ tín dụng hay chuẩn bị cho hưu trí. Thay vì trình bày tài chính như một hệ thống đầu tư phức tạp, tác giả tập trung vào các thói quen có thể áp dụng ngay. Khung chi tiêu 50-20-30, nguyên tắc ưu tiên tiết kiệm và ý tưởng về sự trì hoãn thỏa mãn là những điểm nổi bật được giới thiệu công khai về sách. Mục tiêu không phải là hứa hẹn làm giàu nhanh, mà là giúp độc giả xây nền tảng để giảm áp lực tiền bạc, ra quyết định có chủ đích và dần xây dựng sự độc lập tài chính theo hoàn cảnh riêng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng trống giáo dục tài chính khi người trẻ bắt đầu nhận lương. Một tiền đề quan trọng của cuốn sách là giáo dục chính quy thường không chuẩn bị đầy đủ cho các quyết định tiền bạc hàng ngày. Người trẻ có thể hoàn thành đại học nhưng vẫn lúng túng trước các câu hỏi cơ bản như phân bổ lương tháng ra sao, khoản nợ thẻ tín dụng gây hậu quả gì, nên dành bao nhiêu cho tiết kiệm hoặc bắt đầu chuẩn bị cho nghỉ hưu từ lúc nào. Schlippman và Short không xem đây là lỗi cá nhân đơn thuần. Họ coi đó là một lỗ hổng hệ thống vì kiến thức tài chính thực hành ít khi được dạy theo cách gắn với thời điểm một người bắt đầu tự lập. Từ chẩn đoán này, sách lựa chọn cách tiếp cận nhập môn và thực dụng. Trọng tâm là biến các khái niệm dễ gây ngại như ngân sách, tiết kiệm và đầu tư thành những quyết định có trình tự. Cách đặt vấn đề cũng mở rộng phạm vi độc giả. Dù hướng đến Gen Z và người đi làm trẻ, nội dung phù hợp với phụ huynh muốn nói chuyện về tiền với con cái, hoặc người trưởng thành nhận ra mình chưa từng thiết lập nền móng tài chính rõ ràng. Giá trị của sách nằm ở việc đưa tiền bạc ra khỏi vùng mơ hồ. Khi hiểu các nguyên tắc cơ bản, độc giả có cơ sở để đánh giá lựa chọn của mình thay vì chỉ phản ứng khi hóa đơn, nợ hoặc chi phí bất ngờ xuất hiện. Thứ hai, mô hình 50-20-30 biến thu nhập thành một kế hoạch chi tiêu có thứ tự. Khung 50-20-30 là công cụ tổ chức tiền bạc nổi bật của cuốn sách. Theo mô hình này, thu nhập được phân thành 3 phần, 50% cho nhu cầu thiết yếu, 20% cho tiết kiệm và 30% cho mong muốn cá nhân. Điểm đáng chú ý không chỉ là các tỷ lệ, tác giả dùng chúng để đặt thứ tự ưu tiên rõ ràng, trong đó tiết kiệm cần được tính đến trước khi mở rộng chi tiêu cho các khoản không thiết yếu. Về mặt thực hành, mô hình giúp người mới quản lý tiền có một điểm xuất phát thay vì phải tạo ngân sách quá chi tiết ngay từ đầu. Nhóm nhu cầu có thể bao gồm nhà ở, thực phẩm, đi lại và các hóa đơn cần thiết. Nhóm mong muốn tạo chỗ cho giải trí và lựa chọn phong cách sống, nên khuôn khổ này không đồng nhất tự do tài chính với việc cắt bỏ mọi niềm vui. Phần tiết kiệm là cơ chế bảo vệ tương lai, có thể phục vụ quỹ dự phòng, mục tiêu học tập, kế hoạch dài hạn hoặc đầu tư phù hợp. Tuy vậy, tỷ lệ này nên được hiểu là định hướng linh hoạt, không phải công thức áp đặt. Chi phí thuê nhà, nghĩa vụ gia đình, thu nhập không ổn định hay nợ hiện hữu có thể khiến một người chưa đạt tỷ lệ ngay lập tức. Điều quan trọng là nhìn thấy sự đánh đổi và điều chỉnh có ý thức. Khung 50-20-30 vì thế có tác dụng như bản đồ giúp độc giả theo dõi dòng tiền và tránh để mọi khoản thu nhập bị tiêu hết theo thói quen. Thứ ba, tiết kiệm tự động và sự nhất quán quan trọng hơn những quyết định lớn hiếm hoi. Cuốn sách nhấn mạnh rằng tích lũy tài sản không chỉ phụ thuộc vào mức lương cao hay một lần chọn đúng khoản đầu tư. Nền tảng bền vững hơn là các hành vi lặp lại, đặc biệt là tiết kiệm đều đặn và được tự động hóa, khi một khoản tiền được chuyển sang tiết kiệm ngay sau lúc nhận lương. Người dùng giảm bớt nhu cầu phải tự thương lượng với bản thân vào cuối tháng, thời điểm tiền thường đã được chi cho các ưu tiên khác. Cơ chế này quan trọng vì quản lý tài chính chịu ảnh hưởng mạnh từ thói quen và sự thuận tiện. Nếu tiết kiệm là việc phải nhớ làm mỗi tháng, nó dễ bị trì hoãn bởi lịch bận rộn, chi phí bất ngờ hoặc tâm lý cho rằng có thể bắt đầu vào kỳ lương sau. Tự động hóa biến mục tiêu dài hạn thành một quy trình mặc định. Qua thời gian, việc dành ra một phần nhỏ nhưng đều có thể tạo nguồn lực cho các nhu cầu thật như quỹ khẩn cấp, học phí, kế hoạch nghỉ hưu hoặc mục tiêu cá nhân. Lập luận của sách cũng giúp điều chỉnh một kỳ vọng phổ biến rằng chỉ khi kiếm được nhiều tiền mới có thể bắt đầu xây dựng tài sản. Thu nhập dĩ nhiên có ý nghĩa, nhưng sự thiếu vắng một hệ thống khiến mức thu nhập cao cũng có thể bị tiêu hết. Ngược lại, kỷ luật chi tiêu và tiết kiệm tạo ra năng lực kiểm soát kể cả khi độc giả đang bắt đầu với nguồn lực hạn chế. Sách vì vậy đặt trọng tâm vào quá trình có thể duy trì, thay vì những kết quả tài chính tức thời. Thứ tư, trì hoãn thỏa mãn, nhận diện nợ tiêu dùng và tận dụng nguồn tiền hỗ trợ. Bên cạnh phân bổ ngân sách, sách đề cập đến trì hoãn thỏa mãn như một kỹ năng thiết yếu. Ý tưởng này không yêu cầu người đọc phủ nhận mọi nhu cầu cá nhân, nó yêu cầu phân biệt giữa điều muốn có ngay và điều phục vụ tốt hơn cho mục tiêu dài hạn. Trong thực tế, quyết định mua sắm nhỏ, đăng ký dịch vụ định kỳ hoặc sử dụng tín dụng thiếu kế hoạch có thể tích lại thành gánh nặng đáng kể. Đặc biệt với thẻ tín dụng, việc chi trước khi có khả năng thanh toán đầy đủ dễ khiến một khoản mua ban đầu trở nên đắt hơn do lãi và nghĩa vụ trả nợ kéo dài. Cách tiếp cận của Slipman và Short có tính cân bằng hơn lời khuyên khắc khổ đơn thuần. Họ đặt chi tiêu cho mong muốn vào trong mô hình ngân sách, nhưng giới hạn nó bằng một tỷ lệ và bằng mục tiêu tiết kiệm đã được ưu tiên. Điều này biến sự trì hoãn thành lựa chọn có lý do, không phải hình phạt. Người đọc có thể quyết định chờ đợi một món mua lớn, cắt bớt chi phí lặp lại hoặc dành tiền cho mục tiêu quan trọng hơn. Nguồn giới thiệu về sách cũng nêu ý tưởng tận dụng tiền hỗ trợ, thường được diễn đạt là free money. Trong bối cảnh tài chính cá nhân, đây là lời nhắc cần chủ động tìm hiểu các khoản đóng góp tương ứng từ nơi làm việc, học bổng, hỗ trợ giáo dục hoặc quyền lợi hợp lệ khác. Nguyên tắc cốt lõi là không bỏ qua những nguồn lực có thể cải thiện vị thế tài chính chỉ vì thiếu thông tin hoặc chưa hình thành thói quen lập kế hoạch. Cuối cùng, sự tự do tài chính được xác định bằng mục tiêu cá nhân, không chỉ bằng một con số lớn. Một điểm phân biệt của The Simple Road Toward Financial Freedom là tác giả không đóng khung tự do tài chính thành một ngưỡng tài sản duy nhất. Thay vào đó, sách khuyến khích độc giả xác định phiên bản tự do phù hợp với hoàn cảnh và ưu tiên của mình. Với một người, đó có thể là không còn sống từ kỳ lương này sang kỳ lương khác. Với người khác, đó là có quỹ dự phòng, giảm nợ chuẩn bị cho học phí hoặc có khả năng lựa chọn công việc mà không bị áp lực tài chính ngắn hạn chi phối. Cách định nghĩa này có giá trị vì mục tiêu tài chính dễ trở nên xa vời nếu chỉ xoay quanh hình ảnh trở thành triệu phú. Một con số lớn có thể tạo động lực cho vài người, nhưng cũng có thể khiến người mới bắt đầu bỏ cuộc vì cảm thấy khoảng cách quá lớn. Khi tự do được liên hệ với mức độ an tâm, khả năng lựa chọn và trách nhiệm đối với tương lai, các bước nhỏ như lập ngân sách hay tự động tiết kiệm có ý nghĩa cụ thể hơn. Tuy nhiên, định nghĩa cá nhân không có nghĩa là mục tiêu mơ hồ. Sách vẫn đặt tự do trên các hành vi có thể quan sát, gồm kiểm soát chi tiêu, dành tiền cho tương lai, sử dụng tín dụng thận trọng và xây dựng kiến thức cần thiết. Sự linh hoạt nằm ở đích đến của mỗi người, còn tính kỷ luật nằm ở hệ thống giúp họ tiến gần tới đích đó. Đây là cách sách kết nối kiến thức tài chính với chất lượng của những lựa chọn trong đời sống hàng ngày. Kết luận: The Simple Road Toward Financial Freedom phù hợp nhất với sinh viên, người mới tốt nghiệp, người đi làm trong những năm đầu và các gia đình muốn có một ngôn ngữ đơn giản để trao đổi về tiền bạc. Đây không phải là cuốn cẩm nang dành cho người đã có kiến thức sâu về phân tích chứng khoán, tối ưu hóa thuế hay chiến lược đầu tư phức tạp. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc dựng một hệ thống nền tảng, biết tiền đi đâu, dành phần nào cho nhu cầu, tiết kiệm và mong muốn, đồng thời hạn chế các quyết định tín dụng thiếu, cân nhắc. Điểm đáng chú ý so với nhiều sách tài chính cá nhân cùng thể loại là định vị rất rõ cho người trẻ đang bước vào đời sống tự lập. Sách không giả định độc giả đã có vốn lớn, thu nhập cao hoặc kinh nghiệm đầu tư. Thay vào đó, nó nối các khái niệm tài chính với những tình huống thường xuất hiện khi bắt đầu nhận lương, sống tự lập và cân đối các mục tiêu ngắn hạn với tương lai. Mô hình 50, 20, 30 tạo một cấu trúc dễ nhớ, còn việc nhấn mạnh tiết kiệm tự động và trì hoãn thỏa mãn đưa cấu trúc đó vào hành vi thường ngày. Cuốn sách cũng khác với các thông điệp làm giàu nhanh, ở chỗ xem tự do tài chính là kết quả của thói quen bền bỉ và mục tiêu cá nhân rõ ràng. Với độc giả cần giảm sự mơ hồ, xây sự tự tin và bắt đầu từ các bước có thể thực hiện ngay. Đây là một điểm khởi đầu hợp lý, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Slipman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!